Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài chính Đối phó với bản ngã, nhận biết tình yêu Chúa. Lời Chúa trong Nhã Ca, chương 8 câu 7 viết: Tình yêu mạnh như sự chết. Tình yêu có một sức mạnh vô song. Sức mạnh của tình yêu đã từng được các nhà khoa học chứng minh bằng những thí nghiệm thú vị bằng cách chụp MRI não bộ của các tình nguyện viên đang ở trong giai đoạn yêu đương. Các thí nghiệm này đã cho thấy hệ thống thần kinh não của các cặp đang yêu bị kích thích đã tạo ra cảm giác hưng phấn rất mạnh mẽ. Một thí nghiệm khác cho thấy não bộ được kích hoạt bởi cảm xúc yêu thương có thể tác động tương đương với tác động của các loại thuốc giảm đau. Điều đó cho thấy tình yêu không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà tình yêu còn có sức mạnh tạo nguồn năng lực để đối phó với nan đề hoặc là động cơ để hướng đến một mục tiêu nào đó. Sứ đồ Phaolô đã viết trong thư Ê-phê-sô chương 1 từ câu 7 đến câu 10 rằng: Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta, cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Những lời này nhắc nhở hội thánh Chúa tại Ê-phê-sô ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay phải nhận thức và ghi nhớ tình yêu mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta trong Đấng Christ là không sao kể xiết. Bởi Ngài đã hy sinh mạng báu của mình, chịu mọi đau đớn đến nỗi phải đổ huyết ra vì tội của chúng ta, để rồi nhờ sự chết thay của Ngài mà chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Có nhận thức được tình yêu của Chúa, chúng ta mới có thể đáp lại tình Ngài bằng tất cả trái tim yêu thương cùng sự kính mến vô vàn, nhất là bởi tấm lòng biết ơn sâu rộng mà chúng ta khao khát được tình nguyện vâng phục ý định của Ngài. Hơn nữa, bởi ân điển đầy dẫy của Đấng Christ mà chúng ta được khôn ngoan thông sáng, biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài là cao trọng vinh hiển dường bao. Để từ đó, chúng ta có thể nhờ sức mạnh của tình yêu Chúa cùng niềm tin vào hy vọng tốt đẹp ở tương lai mà làm trỗi dậy trong chúng ta một lòng khao khát, một ý chí phấn đấu sống đẹp lòng Ngài và quyết tâm chống lại bản ngã xấu xa tội lỗi cũ. Đó chính là nguyên nhân khiến Đấng yêu chúng ta phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Qua phân đoạn Kinh Thánh nói trên, Sứ đồ Phaolô đã cho chúng ta thấy sức mạnh của tình yêu trời thật vĩ đại. Từ đó chúng ta học được một bí quyết để có thể giúp chúng ta đối phó với bản ngã tội lỗi xấu xa cũ. Đó là phải nhận biết hai yếu tố quan trọng của tình yêu Chúa: huyết Chúa và ân điển Chúa. Thứ nhất, để đối phó với bản ngã, chúng ta cần nhận biết bởi huyết Chúa mà chúng ta được cứu. Trong câu 7, Sứ đồ Phaolô khẳng định: Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Tình yêu Chúa dành cho chúng ta không phải là lời nói yêu thương trống rỗng, mà là hành động yêu thương cụ thể rõ ràng. Ngài đã hy sinh chính mạng sống của Con Trời, huyết Ngài đã đổ ra cho chúng ta được sạch tội. Bởi theo quy định của luật pháp, không đổ huyết thì không có sự tha thứ, theo Hebrew chương 9 câu 22. Vì vậy, khi chúng ta ở trong đấng Christ thì mới được cứu chuộc bởi huyết Ngài. Vì chỉ có huyết của đấng Christ mới có thể đáp ứng trọn vẹn những đòi hỏi của luật pháp Đức Chúa Trời, là luật quy định tiền công của tội lỗi là sự chết, theo Roma chương 6 câu 23. Chính sức mạnh của tình yêu trời và sự mầu nhiệm của huyết báu Chúa khi đụng đến tận đáy lòng sâu thẳm của chúng ta mới có thể làm trỗi dậy trong chúng ta một tình yêu chân thành sâu lắng. Và bởi lòng biết ơn vô bờ sẽ khiến chúng ta luôn tưởng nhớ đến công lao cứu chuộc của Ngài mà giúp chúng ta thêm yêu Chúa, để biết ghét điều ác mà sẵn sàng chống lại bản ngã xu hướng về những điều trái với ý muốn của Đức Chúa Trời. Chính tấm lòng yêu mến Chúa và tinh thần biết ơn đối với Ngài sẽ giúp chúng ta thêm sức mạnh để phấn đấu, sống đẹp lòng Chúa và có thể nói không với những đòi hỏi của xác thịt yếu đuối từ bản ngã cũ tội lỗi của chúng ta. Tình yêu và lòng biết ơn đối với Chúa của chúng ta còn gắn kết chúng ta với Chúa trong mối tương giao mật thiết, như Ê-phê-sô chương 2 câu 18 đã cho biết, lại cũng nhờ Ngài mà chúng ta được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh. Đây cũng là điều kiện để chúng ta được tiếp cận với nguồn của sự sống sung mãn, giúp chúng ta sống đắc thắng cho Đức Chúa Trời, bởi chính đấng quyền năng đang ở trong chúng ta, thì há có còn quyền lực nào có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Ngài? Vì Ngài đang ở cùng, đồng hành và đồng công cộng tác với chúng ta trong mọi sự. Nhận biết tình yêu mà huyết Chúa đã đổ ra để cứu chuộc chúng ta chính là động lực và sức mạnh để chúng ta đối phó với bản ngã. Điều thứ hai, để đối phó với bản ngã, chúng ta cần nhận biết nhờ ân điển dư dật của Ngài mà chúng ta biết được ý muốn Ngài. Ê-phê-sô chương 1 câu 7 câu 8 cho biết, ấy là trong đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta, cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài. Theo Cô-lô-se chương 1 câu 26, thì ý muốn của Đức Chúa Trời được giấu kín trải qua các đời, các kiếp, nhưng bởi ân điển dư dật của Ngài đã bày tỏ điều mầu nhiệm ấy ra cho chúng ta, và Ngài còn ban cho chúng ta sự khôn ngoan thông sáng để hiểu biết được ý muốn tốt lành kỳ diệu của Ngài. Sự mầu nhiệm đó không phải chỉ có khi cuộc đời chúng ta mới bắt đầu xuất hiện trên đất, nhưng bởi ý định đời đời của Đức Chúa Trời mà Ngài đã chọn lựa chúng ta từ trước khi sáng thế. Ngài cũng đã dự bị sẵn chương trình cứu chuộc chúng ta trong đấng Christ. Ngay trong thời kỳ ra khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời đã bày tỏ phương cách cứu chuộc của Ngài cho dân Israel qua hình ảnh thiên sứ vượt qua khi nhìn thấy huyết của chiên con trên mày cửa, theo Xuất Ai Cập ký chương 12. Nhờ đó, loài người chúng ta mới có thể nhận biết Chúa chính là sinh tế mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn để chúng ta nhờ Ngài mà được cứu. Đức Chúa Trời không chỉ giải thoát chúng ta khỏi chốn khổ hình nơi hỏa ngục, mà Ngài còn liên kết với chúng ta, thậm chí sống trong chúng ta để chúng ta có thể hiệp làm một với Ngài trong bản tính tốt lành toàn hảo của Chúa, mà trải nghiệm được sự phước hạnh của thiên đàng ngay trên đất hôm nay. Ý định tốt lành của Chúa còn tiếp tục hướng đến khi thời viên mãn, Ngài sẽ hội hiệp muôn vật lại trong đấng Christ, cả vật trên trời và dưới đất thành một dân thánh thuộc Ngài, mà qua đó Ngài được tôn vinh và tỏ ra sự vinh hiển chói sáng không cùng của Ngài nữa. Đây thật sự là một điều mầu nhiệm mà trí óc hữu hạn của con người làm sao thấu được, nếu không phải bởi ân điển dư dật của Ngài ban cho để chúng ta có sự khôn ngoan thông sáng mà biết được ý muốn của Ngài, để đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Khi nhận biết ân điển dư dật và ý muốn của Đức Chúa Trời yêu thương đối với chúng ta là những con người tội lỗi, thì chúng ta mới có thể có niềm tin và hy vọng hướng về tương lai tốt đẹp đời đời. Đó chính là sức mạnh để có thể đối phó với bản ngã. Tóm lại, là cơ đốc nhân thật sự, tất cả chúng ta đều đã được Đức Chúa Trời chọn lựa và mua chuộc bằng một giá rất cao, không chi so sánh được. Chính Ngài phải đánh đổi mạng sống mình để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm, luôn khiến bản ngã cũ của chúng ta xu hướng về những giá trị tạm bợ của đời này mà nghịch cùng ý muốn tốt lành của cha từ ái. Nhưng chính nhờ sự chết thay của Đấng Christ mà chúng ta được sự sống cùng Ngài trong nước trời vinh hiển. Vậy nên, chúng ta cần nhận biết tình yêu mà Đấng Christ đã dành cho chúng ta là cao quý vô cùng. Ơn cứu rỗi lớn lao như trời biển sâu rộng của Ngài thật đáng cho chúng ta trọn đời ghi nhớ và bày tỏ lòng biết ơn của mình qua mối liên hệ thâm sâu với Chúa, cùng sự trân trọng giữ gìn những điều chúng ta cam kết với Ngài sẽ thể hiện qua cách ăn nết ở đẹp lòng Cha Thiên Thượng. Và hơn thế nữa, bởi chính sự hiểu biết ý muốn tốt lành đời đời của Ngài, nhờ chúng ta được đến gần ngôi ơn phước để lắng nghe những lời mầu nhiệm của Chúa, giúp chúng ta thêm đức tin và thêm niềm hy vọng sống hướng về một tương lai vĩnh hằng phước hạnh, chúng ta sẽ thấy được sự cần kiếp phải chuẩn bị đời sống mình sao cho xứng hiệp với Đấng Chí Cao trong thời kỳ viên mãn, cũng như biết nhờ cậy năng lực của Ngài để có thể sống đắc thắng bản ngã tội lỗi cũ, vốn luôn trì kéo chúng ta xa cách Đức Chúa Trời, vì biết rằng Ngài sẽ hội hiệp muôn vật trên trời dưới đất để đồng thanh chúc tụng sự vinh hiển cao trọng của Ngài. Như vậy, khi chúng ta nhận biết tình yêu và ân điển dư dật của Chúa dành cho mình, thì chúng ta không thể nào chiều theo bản ngã tội lỗi để làm buồn lòng Đấng đã đổ huyết ra vì chúng ta. Chính sự nhận biết tình yêu Chúa và sống trong tình yêu đó mỗi ngày sẽ giúp chúng ta có thể đối phó với bản ngã và đắc thắng.
Tựa nép bên lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư, vui buồn của đời sống dương gian, đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng, khi muộn màng, tiếng người giọt lệ những miên man. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Ngày tháng năm đời sống, trọn vẹn nghĩa an vui. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống.